Hôm nay chúng ta bước sang điều răn thứ 8. Chỉ có mấy chữ thôi, con không được trộm cắp. Báo Toronto Globe đã thuật lại câu chuyện sao? Một chàng vô thần quá khích vào trong công viên Hyde Park ở London và dựng chiếc xe ở hàng rào song sắt và đặt một chiếc thùng gỗ cao và đứng trên đó hô hào mọi người như thế này: các bạn ơi, nếu gia đình các bạn đói, hãy xông vào cửa hàng cướp thức ăn đem về cho các con của các bạn, mặc cho mọi người đàm tiếu. Nếu vợ của các bạn cần một chiếc áo, hãy vào cửa hàng lấy một chiếc áo thật đẹp đem về cho nàng. Các bạn không cần phải nghĩ đến hậu quả ra sao cả. Và sau khi thao thao bất tuyệt một lúc, anh chàng từ chiếc thùng cao bước xuống. Và câu nói đầu tiên mà anh chàng này thốt lên: ôi chao ơi, ai lấy mất chiếc xe đạp của tôi rồi? Anh chàng vô thần này hô hào, kêu gọi mọi người hãy trộm cắp một cách thoải mái để thỏa mãn nhu cầu vật chất của chính mình, bất chấp hậu quả và những lời gièm pha của mọi người. Nhưng anh không ngờ, sau lời kêu gọi vô đạo đức đó, thì nạn nhân đầu tiên chính là anh. Có lẽ một trong những người nghe anh diễn thuyết đang cần chiếc xe đạp, và người này đã đáp ứng ngay lời kêu gọi của anh. Và thưa quý ông bà anh chị em, trộm cắp là cướp đi, là chiếm đoạt vật hay tài sản, hoặc là bất cứ điều gì thuộc về người khác một cách bất hợp pháp và dùng làm của riêng cho mình. Và tôi nhớ tại Việt Nam, và đặc biệt sau năm 1975, chúng ta đã chứng kiến một đất nước hỗn loạn, tệ nạn xã hội lan tràn, trộm cắp xảy ra khắp nơi. Và tôi nhớ lúc đó tội nào rất là phổ biến? Móc túi. Móc túi rồi giật đồng hồ, giật nữ trang. Và tôi thấy rằng ngay cả nón cũng bị giật. Tôi cũng đã từng ra đường chạy xe đạp và tay phải vịn ở trên đầu, vịn cái nón của mình, chứ nếu không thì sẽ bị thổi mất. Và tôi nhớ rằng thời đó tôi rất thích đi đá banh. Và banh nhựa tôi quý lắm. Và đi đá banh xong thì phải giữ thật là chặt, chứ không thì sợ bị giật mất. Nhưng mà rồi một ngày kia thì có một chàng thiếu niên chạy ra mà đập mạnh, thế là cũng mất luôn cái banh nhựa. Và giày dép để trong nhà cũng bị khêu. Và đang ngồi ăn, gác chân lên ghế, mất dép. Không thể kể hết việc trộm cắp lan tràn như thế nào. Và điều hết sức buồn là ngay tại trong nhà thờ, sơ ý một chút, mất kinh thánh, mất thánh ca. Và tôi nhớ tôi có một quyển kinh thánh quý lắm. Ông nội tôi là mục sư Đoàn Văn Miên tặng cho tôi. Nhưng mà hơn 10 năm sau thì nó mới trở lại tôi. Vì quyển kinh thánh đó đã bị mất, bán ở chợ trời. Rồi cuối cùng có một người đã trả lại. Và thời gian đó thì cầu nguyện không dám nhắm mắt. Cầu nguyện nhưng mà mắt vẫn mở ra nhìn rất để quan sát cẩn thận. Vì sơ ý một chút là sẽ mất kinh thánh với thánh ca. Vì thời bấy giờ thì kinh thánh và thánh ca rất hiếm và rất là đắt tiền. Và có những người xấu đã lẻn vào trong hội thánh để trộm cắp những điều này. Và tôi muốn thưa rằng đó là thời kỳ hỗn loạn của Việt Nam 46 năm trước. Nhưng mà câu hỏi chúng ta suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay là 46 năm sau thì thế nào? Cuộc sống sung túc hơn, tốt đẹp hơn, Nhưng mà nạn trộm cắp vẫn lan tràn. Và càng ngày những việc trộm cắp càng đa dạng hơn, càng tinh vi hơn, càng phức tạp hơn. Và đó là tại Hoa Kỳ. Còn tại Việt Nam. Còn tại Hoa Kỳ thì như thế nào? Một đất nước giàu có, sung túc, thịnh vượng, vượt bậc ở trên thế giới này, thì có lẽ chúng ta nghĩ rằng nạn trộm cắp sẽ rất ít. Mọi người đã sung túc đầy đủ quá rồi, thì không có lý do gì để trộm cắp nữa. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tại một đất nước văn minh tiến bộ thì con người vẫn trộm cắp. Và với sự phát triển của việc buôn bán trên mạng, và nhất là trong thời gian dịch bệnh, thì theo C plus R Research, nạn trộm cắp những gói đồ gửi đến nhà đã tăng từ 36% năm 2019 lên đến 43% năm vừa rồi, năm 2020. Và mỗi năm tại Hoa Kỳ, người ta ước tính rằng khoảng 13 tỷ đô la đã thất thoát vì nạn ăn cắp hàng hóa ở tại các cửa hàng. Và có 10 món đồ mà người Mỹ thường ăn cắp nhất trong các cửa hàng, đứng đầu là rượu. Rồi kế tiếp là gì? Makeup. Những đồ để trang điểm là đứng hàng thứ hai. Rồi đứng hàng thứ năm đó là kính mát. Và đứng hàng thứ bảy là dao cạo râu. Tôi ngạc nhiên vì sao vậy? Vì dao cạo râu chỉ có mấy chục sen hay là một đồng thôi. Thế nhưng lại đứng hàng thứ bảy những thứ bị ăn cắp nhiều nhất trong các cửa hàng. Và thậm chí có người còn lợi dụng người chết để trộm cắp. Những cái check của chính phủ, welfare gửi đến địa chỉ nào đó, mà nơi đó thì người nhận đã chết từ lâu. Như vậy ai nhận? Người vợ hay người chồng hay là con cái đã gian dối để nhận số tiền này. Và chưa kể đến những thứ trộm cắp rất tinh vi trong thời đại ngày nay, như là đánh cắp thông tin cá nhân, rồi trộm tiền trong tài khoản, hay là trộm tiền trong thẻ tín dụng. Đến nỗi có một câu nói như sau. Họ nói rằng cái lý do duy nhất mà những ngôi sao vẫn còn ở trên bầu trời mà chưa bị đánh cắp là vì con người mình với tay không tới. Chứ nếu mà với tay tới thì không còn ngôi sao nào hết. Và trước kỳ bầu cử tổng thống thì một số tiểu bang dân chủ yêu cầu giải tán cảnh sát hay là giảm ngân sách. Thì nay lại yêu cầu gì? Tăng ngân sách và tuyển thêm cảnh sát. Vì sao vậy? Vì sao thời gian thiếu cảnh sát thì tội phạm, hôi của, trộm cắp gia tăng đột biến. Chúng ta cùng xem bức hình. Đây là điều đã xảy ra tại San Francisco. Bốn người phụ nữ này đã vào trong CVS và làm gì? Ăn cắp không phải một hai món, mà ăn cắp nhiều đến mức mà chứa đầy giỏ sách luôn. Và công khai ăn cắp, không sợ gì cả, ăn cắp và chạy ra khỏi CVS. Và họ nói rằng đó là tình trạng vô chính phủ, gần như là vô chính phủ ở tại San Francisco, khi mà nạn trộm cắp này gia tăng một cách kinh hoàng, đến nỗi những người chủ thì họ không biết phải làm sao, và có người thì họ đã phải đóng cửa hàng và dọn sang tiểu bang khác. Và xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại, từ nước nghèo cho đến nước giàu, từ nước lạc hậu cho đến nước văn minh tiến bộ, thì điều gì xảy ra? Việc trộm cắp vẫn lan tràn. Và để đối phó, Hoa Kỳ và các nước trên thế giới phải tăng cường cảnh sát. Và nơi nào mà lực lượng cảnh sát mạnh mẽ thì việc trộm cắp có phần thuyên giảm. Nhưng nơi nào mà lực lượng cảnh sát yếu ớt thì nạn trộm cắp lại gia tăng. Nhưng mà tôi muốn thưa rằng cảnh sát có thể ngăn chặn phần nào, nhưng không thể giải quyết được gốc rễ của vấn nạn trộm cắp. Vì thế hơn bao giờ hết, con người cần ai? Cần Chúa Giê-xu. Và chỉ có Chúa Giê-xu được gọi là đấng cứu thế, nghĩa là đấng cứu con người khỏi tội lỗi. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể giúp cho con người giải quyết nguyên nhân và gốc rễ của vấn đề tội lỗi. Và bài chia sẻ hôm nay gồm hai phần. Thứ nhất là trộm cắp điều thuộc về con người, và điểm thứ hai, trộm cắp điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta đến phần đầu tiên. Trộm cắp điều thuộc về con người. Tôi chỉ đơn cử hai việc, có rất nhiều việc khác nữa. Thứ nhất là trộm cắp tài sản của người khác. Một câu chuyện chấn động được Kinh Thánh ghi lại trong các vua nhất đoạn 21 là câu chuyện của vua Ahab và hoàng hậu Jezabel. Và Nabốt là một thường dân có một vườn nho ở gần cung điện của vua Ahab. Và Ahab đề nghị mua lại vườn nho đó. Nhưng mà Nabốt nhất quyết không chịu, vì đây là vườn nho của tổ phụ để lại. Cho nên với bất cứ giá nào thì Nabốt vẫn không bán. Và Ahab làm gì? Kinh Thánh ghi lại là Ahab buồn rầu và tức giận trong lòng. Và vua nằm trên giường, quay mặt đi và làm gì? Không chịu ăn uống gì cả. Và hoàng hậu Jezabel đã đến và nói với chồng mình là vua Ahab như thế này. Chúng ta cùng lắng nghe trong câu 7. Chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Thiếp sẽ tặng cho bệ hạ vườn nho của Nabốt người Gít-rên. Ý của Jezabel muốn nói như thế này: ông là vua, tôi là hoàng hậu, chúng ta có toàn quyền để chiếm đoạt tài sản của bất cứ người nào mà chúng ta muốn. Và ngay lập tức Jezabel đã lập mưu. Bà nói thế này: hãy đặt hai kẻ gian phạm làm chứng dối rằng Nabốt đã rủa xả Đức Chúa Trời và rủa xả vua. Và sau đó thì họ đã dẫn Nabốt ra ngoài thành và ném đá cho đến chết. Và Jezabel đến nói với chồng mình: ông hãy nhận vườn nho của Nabốt. Ahab và vợ vì muốn chiếm đoạt vườn nho của Nabốt đã phạm thêm hai tội, đó là tội vu khống và gì? Giết người vô tội. Và qua đó chúng ta thấy tội lỗi luôn dắt dây. Từ tội này sẽ dẫn đến tội khác, từ tội trộm cắp sẽ dẫn đến tội vu khống và giết người. Và ngày qua ngày, tội lỗi lại càng nhiều hơn, càng chồng chất hơn và cuối cùng dẫn con người đến sự chết đời đời. Và trở lại câu chuyện, ngay lập tức sự phán xét của Đức Chúa Trời đã giáng trên Ahab và Jezabel qua miệng của đầy tớ ngài là tiên tri Eli. Chúng ta cùng lắng nghe đoạn 21 câu 19. Ngươi Ahab đã giết ngươi và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp của nó sao? Lại chiếm lấy cơ nghiệp của Nabốt sao? Và chúng ta thấy sự phán xét rất là kinh hoàng. Ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Nabốt thì chó cũng sẽ liếm huyết của ngươi. Hoàng hậu Jezabel thì sao? Kinh Thánh ghi lại: từ trên thành cao, các hoạn quan đã quăng hoàng hậu Jezabel xuống đất và huyết vọt lên trên tường. Và sau đó thì ngựa đã dài đạp xác của bà. Các con trai của Ahab thế nào? 70 con trai của Ahab đều bị giết chết. Và chúng ta cần lưu ý là không có một sự trộm cắp nào mà không có hậu quả cả. Vì sao vậy? Vì mạng lệnh của Chúa rất rõ ràng. Chúa nghiêm cấm mỗi chúng ta chiếm đoạt bất cứ điều gì không thuộc về chúng ta. Dầu tài sản đó lớn hay nhỏ đều là trộm cắp. Và một khi đã trộm cắp tất nhiên phải có hình phạt, phải có hậu quả kèm theo. Và chúng ta đến điểm thứ hai là trộm cắp nửa phần của người khác. Câu chuyện điển hình mà chúng ta đã được học trong những tuần qua đó là David đã chiếm đoạt vợ của người khác. Và rõ ràng đây là hành động trộm cắp. Vì sao vậy? Vì Bát-xê-ba không thuộc về David, mà Bát-xê-ba thuộc về chồng nàng, đó là U-si. Và hậu quả thế nào chúng ta đã rõ. Và có người tự nhủ rằng vợ người khác đẹp hơn vợ của tôi, hay là chồng của người khác thì đẹp trai và tài giỏi hơn chồng của tôi, và ước gì người đó là chồng hay là vợ của tôi. Và tôi muốn thưa rằng, nếu tiếp tục nuôi dưỡng những tư tưởng đó, rất dễ dẫn đến tội tà dâm, ham muốn, chiếm đoạt, trộm cắp giống như vua David vậy. Vì vậy, khi đã có vợ, có chồng, không những phải loại trừ những tư tưởng tà dâm khỏi tâm trí, mà ngay cả những tư tưởng chiếm đoạt những điều không thuộc về mình. Vì sao vậy? Vì nó chính là tội trộm cắp trong tư tưởng. Và nếu không nhờ ơn Chúa dập tắt, thì từ tư tưởng cho đến hành động cũng không bao xa. Và đó là phần trộm cắp, những điều thuộc về con người. Bây giờ chúng ta đến phần kế tiếp, cũng là phần cuối cùng của bài chia sẻ, đó là trộm cắp những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Và phần đầu tiên là trộm cắp tiền của Chúa. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 ghi lại câu chuyện của Anania và Sapphira. Họ hứa bán một phần gia tài và rồi dâng trọn số tiền đó cho Chúa. Nhưng mà sau đó họ làm gì? Họ đã xén bớt lại. Và khi họ đem số tiền còn lại đó cho sứ đồ Phi-e-rơ, thì họ nói rằng đó là tất cả số tiền mà chúng tôi đã bán được. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em rằng phần mà họ xén bớt này gọi là gì? Đó là trộm cắp. Và trộm cắp của ai? Trộm cắp của chính Đức Chúa Trời. Và hậu quả Kinh Thánh ghi lại là cả hai đều đã bị ngã chết. Và đối với chúng ta, sự phán xét này dường như có vẻ nặng nề quá. Nhưng đây là điều cần thiết để ngăn chặn tội lỗi lan tràn. Ngăn chặn điều gì? Ngăn chặn sự kiêu ngạo, thích nổi danh của Anania và Sapphira và có thể của những tín hữu khác, và ngăn chặn việc trộm cắp, hầu cho hội thánh có thể phát triển một cách mạnh mẽ vượt bậc. Và chúng ta đã nhìn thấy điều đó, sau khi tội lỗi bị loại trừ xong thì hội thánh của Chúa đã phát triển một cách mạnh mẽ. Và qua đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời phán xét tội trộm cắp, trộm tiền của Chúa một cách hết sức nghiêm khắc. Vì vậy đừng ai xem thường tội này, nghĩ rằng trộm cắp, chiếm đoạt không có gì nghiêm trọng cả, vì tôi đâu có nhìn thấy hậu quả gì đâu. Nhưng mà qua Kinh Thánh, chúng ta thấy có hai trường hợp. Thứ nhất là hậu quả tức thời. Và thứ hai là hậu quả sau đó. Hậu quả tức thời là qua ai? Chúng ta nên nhìn thấy qua Anania và Sapphira đã ngã chết ngay sau đó. Và hậu quả sau đó là ai? Ahab và Jezabel. Hoặc là trong ngày phán xét cuối cùng thì mỗi chúng ta phải đứng trước tòa án của Chúa để trả lời về điều mà chúng ta đã không làm đúng với lời của Ngài. Và chúng ta đừng quên rằng con không được trộm cắp là một trong 10 điều răn của Chúa. Và chúng ta nhớ đến sứ đồ Giu-đa. Trước khi ông là sứ đồ thì ông là gì? Ông là môn đồ của Ngài, tức là một người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của ông. Và quan trọng hơn hết, ông được chính Chúa Giêsu chọn để trở nên một trong 12 vị sứ đồ, và sứ đồ là chức vụ cao trọng nhất. Thế nhưng điều gì đã xảy ra với Giu-đa? Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Giăng đoạn 12 câu 6. Giu-đa vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. Judas là gì? Là thủ quỹ của nhóm. Và chúng ta biết có nhiều người đã cảm động để dâng tiền giúp cho đoàn truyền giáo và đặc biệt dâng tiền giúp cho công việc Chúa. Nhưng mà Judas làm gì? Ông thường lén lút để xén bớt, để chiếm đoạt, để trộm cắp số tiền của đoàn truyền giáo, số tiền của công việc Chúa. Và hậu quả thế nào? Sự tham lam tiền bạc và sự trộm cắp tiền bạc này đã dẫn Judas đến việc bán đứng thầy của mình để lấy bao nhiêu? 30 nén bạc. Và sau đó điều gì xảy ra? Ông đã đi ra treo cổ từ từ, thắt cổ từ từ. Và ông đi vào sự hư mất đời đời. Và nếu Judas là một sứ đồ, chức vụ còn cao trọng hơn mục sư rất nhiều. Nếu Judas là một sứ đồ mà đã thất bại một cách thảm hại như vậy, thì mỗi chúng ta cần phải cẩn trọng về tội trộm cắp. Và một lần nữa, chúng ta nhớ rằng đó là một trong 10 điều răn của Chúa. Và trải qua dòng lịch sử của Hội Thánh, chúng ta đã nhìn thấy sứ đồ Judas đã trộm cắp tiền của Chúa. Rồi Hội Thánh đầu tiên thì hai vợ chồng Ananias và Sapphira đã trộm cắp tiền của Chúa. Và ngày hôm nay thì một số tín hữu và ngay cả mục sư cũng trộm cắp tiền của Chúa. Tôi từng biết có người mục sư đã lấy trộm tiền giúp đỡ cho các nhân sự. Thay vì phải trao lại cho các nhân sự là 1 triệu đồng Việt Nam, thì cắt xén bớt, giao lại chỉ có 600 ngàn hay là 800 ngàn thôi. Hoặc là thâm lãm tiền của Chúa, dùng tiền của Chúa để sử dụng cho việc riêng, dùng tiền của Chúa để đầu tư, và cuối cùng vỡ nợ, thì sao? Không có tiền trả, sụt luôn. Và thưa quý bạn chị em, đó là trộm cắp. Đó là phạm điều răn thứ 8 của Ngài. Và hậu quả là gì? Mất chức vụ, mất uy tín, mất tất cả những gì tốt đẹp mà người đó đã gây dựng nên. Và phần thứ hai, đó là trộm cắp 1/10 và của dân. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8. Chúa phán với dân Israel như thế này: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng dân Israel thưa với Chúa thế này: chúng con có ăn trộm Chúa đâu. Và Chúa trả lời, chính Đức Chúa Trời trả lời thế này: các con đã ăn trộm 1/10 và tế lễ phải dâng. Và đây là điều Chúa phán, không phải tôi. Và đây là điều mà chúng ta đã học rất nhiều lần. Ngày hôm nay tôi chỉ nhắc lại thôi. 1/10 thuộc về ai? Thuộc về Chúa. Và Chúa yêu cầu chúng ta phải nộp. Và trên 1/10 được gọi là offering. Khi mà chúng ta dâng trên 1/10 thì đó mới gọi là dâng. Còn 1/10 thì gọi là gì? Nộp. Và dân Do Thái ngày xưa vô cùng kinh ngạc khi Chúa gọi họ là những tên trộm. Mà thật sự cái chữ đúng là gì? Những tên cướp, robber. Và hỏi rằng chúng con có ăn trộm Chúa đâu? Và Chúa đã chỉ rõ họ đã ăn trộm thế nào và ăn trộm ở đâu. Và tôi hỏi rằng ngày nay chúng ta có phạm tội này hay không? Và câu trả lời rằng có, nếu chúng ta không nộp 1/10 và không dâng hiến cho Ngài. Và tôi từng nghe một đầy tớ Chúa nói rằng tôi không cần phải dâng 1/10. Và tôi hỏi vì sao? Vì tôi đã dâng quá nhiều công sức của tôi để hầu việc Chúa. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tôi đi hầu việc Ngài. Tôi đã dâng quá nhiều công sức cho Chúa rồi, cho nên tôi không cần phải dâng 1/10 cho Ngài nữa. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, nếu người mục sư này giữ lại 1/10 và không dâng cho Chúa, thì đó là gì? Là trộm cắp tiền của Chúa. Và mỗi lần nhìn lại, tôi muốn thưa một điều với quý ông bà anh chị em là điều mà tôi hối hận nhất trong cả cuộc đời của tôi, đó là có những khoảng thời gian tôi đã không trung tín nộp một phần mười và dâng hiến cho Ngài. Đúng với điều mà Chúa đòi hỏi. Đó là khoảng thời gian mà tôi hối hận nhất. Nhưng mà trong nhiều năm qua, tôi đã trung tín dâng hơn một phần mười cho Chúa. Thậm chí là dâng hơn rất nhiều cho Chúa. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của tôi. Vì sao vậy? Tôi nhìn thấy Chúa đã giữ đúng lời hứa của Ngài khi Chúa ban phước cho tôi một cách lạ lùng. Ban phước không xiết kể về thuộc thể và thuộc linh. Nếu mà so với khoảng thời gian mà tôi đã không trung tín dâng cho Ngài. Chúng ta đến điểm thứ ba. Đó là trộm cắp thời gian của Chúa. Mỗi tuần Chúa ban cho chúng ta mấy ngày? 7 ngày. Chúa ban cho chúng ta 7 ngày. Và Chúa cho chúng ta 6 ngày để có thể làm ăn, để làm những công việc của chúng ta. Và Chúa chỉ đòi hỏi mấy ngày? 1 ngày dành cho Chúa mà thôi. Và trong ngày này, trước hết, Chúa muốn mỗi chúng ta dành thời gian để thờ phượng Ngài. Và sau đó là dành thời gian cho gia đình. Rồi chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi, để bồi bổ lại sức khỏe. Và nếu chúng ta bỏ qua sự nhóm lại để làm việc riêng ngày Chủ nhật thì có thể là chúng ta ngủ, hay là đi đá banh, hay là đi mua nail supplies, thì rõ ràng chúng ta đã phạm tội trộm cắp. Trộm cắp điều gì? Trộm cắp thời gian của Chúa. Cho chúng ta đến điểm thứ tư, đó là trộm cắp khả năng mà Chúa ban cho. Hãy nhớ đến câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 28 về các ta lân, và Chúa đã quở trách người đem ta lân và đi giấu như thế nào. Câu 30, Chúa nói thế này: còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Và câu hỏi rằng có bao giờ tôi phạm điều này chăng? Và câu trả lời rằng có. Nếu tôi giấu những ta lân của Chúa, tức là tôi không sử dụng những ta lân, những khả năng mà Chúa ban cho để hầu việc Ngài. Và Chúa xem người như vậy là trộm cắp ta lân, trộm cắp những khả năng mà Chúa ban cho họ. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cẩn trọng về những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và hãy sử dụng những ta lân, những khả năng đó để làm gì? Để làm ích lợi cho công việc của Ngài, để làm ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Điểm thứ nhất, đó là trộm cắp những điều thuộc về con người. Và điểm thứ hai, đó là trộm cắp những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Và điểm đầu tiên là trộm cắp tiền của Chúa. Và điểm thứ hai, đó là trộm cắp một phần mười và các của dân. Và điểm thứ ba là trộm cắp thời gian của Chúa. Và điểm thứ tư là trộm cắp những khả năng mà Chúa ban cho. Và Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 21 sẽ giúp cho mỗi chúng ta nhớ bài chia sẻ hôm nay, và đặc biệt điểm thứ nhất và điểm thứ hai của bài chia sẻ hôm nay. Điểm thứ nhất đó là không trộm cắp những điều thuộc về con người, và điểm thứ hai là không trộm cắp những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa phán như thế nào? Vậy hãy trả cho Caesar điều gì của Caesar, nghĩa là hãy trả cho con người điều gì thuộc về họ, và hãy trả cho Đức Chúa Trời điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Và hai câu hỏi cuối cùng chúng ta cùng suy nghĩ để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, tôi có đang trộm cắp điều thuộc về con người không? Tôi có đang trộm cắp điều thuộc về con người không? Nếu thu nhập của một người cao, hoặc là người ấy có nhiều căn nhà, nhưng mà rồi lại đi xin Medicaid, hay là xin welfare, hay là xin food stamp, thì coi chừng đang trộm cắp những điều không thuộc về mình. Hay là nếu vừa xin tiền thất nghiệp rồi lại vừa đi làm để lãnh tiền mặt, thì coi chừng đang trộm cắp điều không thuộc về mình. Tôi nhớ trong thời dịch bệnh thì chính phủ có đưa ra những chương trình để giúp đỡ cho những doanh nghiệp và nhà thờ như là PPP hay là SBA để giúp đỡ cho các doanh nghiệp và đặc biệt là giúp đỡ cho những nhà thờ. Và tôi cũng nghe tin có những hội thánh đã nộp đơn, có lẽ là họ thiếu thiệt, họ nộp đơn. Và có một số người cũng đề nghị tôi hãy nộp đơn để xin được cái số tiền của chính phủ. Nhưng riêng tôi thì không đồng ý. Lý do tôi nói với các tín hữu trong hội thánh là trong thời gian dịch bệnh chúng ta không có thiếu. Và thậm chí là hội thánh chúng ta còn dư dật nữa. Dư dật tới mấy trăm ngàn đô lận. Và nếu chúng ta phải khai thì chúng ta phải khai gì? Khai dối thì mới nhận được chứ. Chứ chúng ta nói chúng ta đang dư mấy trăm ngàn ai cho? Và tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta apply, chúng ta nộp đơn và rõ ràng là đang trộm cắp điều thuộc về người khác. Và đó là những việc lớn, còn những việc nhỏ thì sao? Khi đi shopping, nếu chúng ta trao đổi giá, cái áo này đắt tiền, lấy cái giá rẻ, chuyển qua, check out. Thế là mua được giá rẻ, mà áo đẹp nữa, hay quá. Nhưng mà tôi muốn thưa rằng đó là trộm cắp. Hay là khi vào tuổi thì 4 tuổi giá khác mà qua 5 tuổi giá khác. Rồi nói với con khi vào cửa, nói con 4 tuổi thôi nha. 4 tuổi thôi. Để làm chi? Có được cái giá rẻ. Nhưng mà tôi muốn thưa rằng chỉ có vài đồng bạc. Để rồi phạm tội trộm cắp, phạm điều răn thứ 8 này, nó đâu có đáng đâu. Hay là khi đi chợ thì có người lấy cả chục bao plastic đem về. Tôi đã đi chợ và tôi thấy rằng có những người lấy như vậy và nhân viên nó không được. Họ đem về gì, làm gì? Để dùng, để sử dụng. Rồi có người vào trong McDonald's thì lấy cả sắp khăn giấy. Họ đem chi? Để dùng cho cả tuần. Nhưng mà tôi muốn nói rằng những điều đó là trộm cắp. Vì sao vậy? Vì rõ ràng những thứ đó đâu có thuộc về mình. Họ để khăn giấy như vậy là vừa đủ dùng thôi, chứ đâu phải đem về nhà sử dụng. Và nếu ai cũng đem về nhà sử dụng, chắc nó đóng cửa luôn quá. Và điểm kế tiếp rất là quan trọng. Câu hỏi rằng, tôi có đang trộm cắp điều thuộc về Đức Chúa Trời hay không? Tôi có trộm cắp tiền của Chúa không? Tôi có trộm cắp 1/10 và các của dân không? Rồi tôi có trộm cắp thời gian Chúa ban cho không? Lúc ngày Chủ nhật thì để làm việc riêng nhưng mà lại không đến để thờ phượng nhà. Và cuối cùng tôi có trộm cắp những khả năng Chúa ban cho không? Chúa ban cho tôi nhiều khả năng và tôi có dùng khả năng đó cho công việc Chúa không? Và nguyện xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta khắc ghi và thực hiện điều răn thứ 8, con không được trộm cắp. Và điều gì của con người xin hãy trả lại cho con người. Và điều gì của Đức Chúa Trời xin hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Và câu kinh thánh này sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại toàn bộ bài chia sẻ hôm nay. Vậy hãy trả cho Caesar điều gì của Caesar. Hãy trả cho con người vật gì của con người. Và hãy trả lại cho Đức Chúa Trời điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Mời chúng ta cùng đứng lên. Mời chúng ta đến với Chúa trong giờ phút này và tự hỏi với lòng mình rằng, tôi có trộm cắp điều gì thuộc về con người không? Điểm thứ hai rất quan trọng. Tôi có trộm cắp điều gì thuộc về Đức Chúa Trời không? Hãy nói rằng, Chúa ơi, Ngài tha thứ cho con. Và con hứa rằng con sẽ không làm như vậy nữa. Và con sẽ trả cho con người điều gì thuộc về con người. Và con sẽ trả lại tất cả những điều gì thuộc về Đức Chúa Trời trong giờ phút này.